Câu hỏi B41: Buông xả vạn duyên là thế nào? Hỏi: Thầy thường bảo chúng con hãy buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Vậy buông xả vạn duyên là thế nào thưa thầy? Đáp: Buông xả không phải là buông bỏ, mà là buông xuống, không còn dính mắc nữa. Xả là một hạnh trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nhà Phật dạy: Xả đắc, xả một được một, xả mười được mười, xả tất cả được tất cả. Hạnh xả rất quan yếu. Vạn ở đây không phải là 10.000, mà là con số tượng trưng cho tất cả. Buông xả ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tự tư, tự lợi, danh văn, lợi dưỡng, nhân ngã, thị phi, vân vân. Buông xả tất cả mọi thứ, chỉ gìn giữ duy nhất danh hiệu Phật để làm đối tượng hạ thủ công phu. Thí như tay đang cầm cái nón muốn lấy quyển sách, tay phải để rời cái nón xuống mới có thể cầm quyển sách được. Học sinh muốn lên lớp 2 bắt buộc phải rời lớp 1. Leo thang muốn lên nấc 1, chân phải rời mặt đất. Muốn lên nấc 2, chân phải rời nấc 1. Quý vị Bồ Tát cũng vậy, muốn lên nhị địa thì phải rời sơ địa, vân vân. Tu hành phải xả được mới tiến, gọi xả đắc là thế ấy. Hành giả tịnh độ phải buông xả được vạn duyên mới có thể nhất tâm niệm Phật, thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Câu hỏi B42: Đang niệm Phật, vọng niệm dậy khởi. Hỏi: Con đang thực tập theo pháp môn niệm Phật, niệm theo máy mà thầy chỉ dạy. Máy niệm một câu, mình niệm một câu, nhưng khi niệm khoảng 15 phút thì có vọng niệm chợt thoáng qua, nghĩ đủ thứ. Con niệm Phật như vậy có đúng không? Nếu sai sót, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con cách khắc phục để vọng niệm không khởi lên trong lúc niệm Phật, đúng như pháp thầy dạy cho chúng con. Đáp: Thứ nhất, nhà Phật dạy tâm vô nhị dụng. Tâm ý một lúc không thể làm hai việc, đang niệm Phật mà vọng niệm khởi lên, chứng tỏ rằng lúc đó không nhiếp tâm, lơ là, không quan tâm vào câu Phật hiệu, niệm như vậy là sai rồi. Thứ hai, miệng niệm Phật mà vọng niệm vẫn tuôn trào song hành, đó là miệng niệm Phật mà tâm không có Phật, hữu khẩu vô tâm. Niệm như vậy, Tổ Đức Nhuận nói, thét cho bể cuốn họng cũng hoàn không vô ích. Thứ ba, ngay khi vọng niệm khởi lên, nhiếp tâm niệm Phật thì vọng niệm tự dứt, vì tâm vô nhị dụng. Câu hỏi B43: Tiến trình niệm Phật, xiển dương tịnh độ ở Việt Nam. Hỏi: Con nhập thất chuyên tu, áp dụng pháp thực hành niệm Phật theo máy của thầy. Thời gian trong vòng 1 tháng thì đạt bất niệm tự niệm, nghe suốt trong thời gian thức. Thời gian đầu mới được bất niệm tự niệm thì con nghe tiếng niệm Phật của tự tánh rất lớn và rõ. Chỉ nghe tiếng niệm Phật lớn và rõ trong vòng 1 tuần. Dần dần về sau, tiếng niệm Phật càng nhỏ dần và không rõ nữa. Nơi con đang tu tập là vùng đồi núi có nhiều tiếng côn trùng, ve, dế, vân vân, nên việc lắng nghe tiếng niệm Phật của tự tánh cũng khó khăn. Thay vì niệm A-di-đà-phật mà con lại nghe thành A-di-đà-phật hay A-di-đà-phần. Nhiều lúc con ngồi tĩnh tọa lắng lòng để nghe, nhưng chỉ nghe được rất nhỏ. Con biết rằng tự tánh đang niệm, nhưng không nghe rõ gì hết. Còn ở những nơi có nhiều tiếng ồn hoặc đại chúng tụng kinh thì con không nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh nữa. Mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dẫn giúp con làm cách nào để nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh tương tục, không bị gián đoạn, nghe được lớn và rõ hơn. Xin thầy nói rõ bước tiếp theo con phải hành trì thế nào để huân trưởng mức bất niệm tự niệm của con được sâu hơn. Mong thầy từ bi hoan hỷ nói rõ tiến trình từ nhập tâm đến mức công phu hiện tại của thầy, từng bước diễn biến ra sao để con không bị bỡ ngỡ trên đường tu tập. Đáp: Thứ nhất, tiếng niệm Phật của tự tánh ban đầu rất lớn và rõ ràng, sau nó nhanh hơn nên nhỏ dần và không còn rõ ràng như trước đây, là hiện tượng tự nhiên thôi, không có gì sai cả. Sau này sẽ còn hiện tượng nuốt chữ nữa. Thứ hai, sư cơ lấy tịnh tu tịnh, khi thuần thục rồi lấy động mà tu tịnh. Được vậy, hành giả mới bất động, an tịnh trước mọi hoàn cảnh động. Tu bằng pháp giả tá, nghĩa là bất luận tiếng gì cũng giả mượn thành tiếng niệm Phật. Đại chúng tụng kinh, liên hữu giả tá tiếng mõ là tiếng niệm Phật. Tiếng mõ kêu cốc, 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 liên hữu tập nghe thành A-di-đà-phật. Tập chừng 5-10 phút, liên hữu sẽ nghe toàn là tiếng niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nhất thiết duy tâm tạo là thế. Cũng vậy, đối tất cả tạp âm, ve, dế, vân vân, liên hữu đều giả tá là tiếng niệm Phật. Được vậy, bất luận hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt gì, liên hữu vẫn niệm Phật được. Nên nhớ, nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Thứ ba, bước kế tiếp là bất niệm tự niệm sâu, nghĩa là nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh ngay lúc đang ngủ, nghe 24/24 giờ. Trình độ này ngang với niệm Phật thành một khối. Pháp sư Tịnh Không nói, đây là tiểu chứng. Hồi hướng công đức này cho cửu huyền thất tổ của mình thì sẽ đều được siêu thăng, vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Cách tu không có gì khác, vẫn một mực huân tập chủng tử danh hiệu Phật vào tàng thức, kiên trì đổ nước vào lu, bao giờ đầy nó tự tràn. Thứ tư, pháp bất niệm tự niệm có từ ngàn xưa, thời nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư, nhưng mới được triển khai ở Việt Nam, còn mới mẻ nên có những vị thầy vì bảo thủ pháp tu của mình mà không thừa nhận, đôi khi bài bác pháp này. Đây là lẽ tự nhiên. Thứ năm, ở Việt Nam có thầy Thích Nhuận Nghi, trụ trì chùa Tự Đức ở Thủ Đức, điện thoại số 0909 943 825 và 0916 625 008. Thầy đang diễn dương mạnh pháp bất niệm tự niệm này. Nếu cần, liên hữu nên liên lạc với thầy để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hành trì. Câu hỏi B44. Trì giới ăn chay niệm Phật mấy chục năm rồi mà tâm không thanh tịnh chút nào hết, là vì niệm Phật không đúng cách. Hỏi: Kính bạch thầy, con được nhân duyên phước báu đọc qua hai quyển sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp và Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh. Con rất vui mừng vì thầy cho website để hướng dẫn. Con đang có những chướng nạn như sau. Hiện tại con đang ở Việt Nam, con cũng học khóa tu bất niệm tự niệm tại chùa Từ Đức Biên Hòa, nhưng ở đó con chỉ được nhập tâm. Về nhà con tiếp tục đóng cửa nhập thất để đạt bất niệm tự niệm, nhưng sao con có hiện tượng kỳ lạ quá thầy ạ? Trong quyển Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp, những tiêu chuẩn đạt nhập tâm con đều có đủ cả. Chẳng hạn như đang nhiếp tâm niệm Phật, tự nhiên nghe trong đầu chữ A-di-đà-phật. Sau đó con nghe bằng tánh nghe từ tất cả những giai điệu, tiếng niệm Phật và tất cả đạo tràng con tu, ngay cả tiếng thầy tụng kinh và tiếng máy niệm Phật của thầy Trí Thoát, máy nghe của chùa Hoằng Pháp mà con đã nghe lâu rồi. Cả tiếng nước sôi cũng nghe, ngay cả lúc đang nằm nghỉ, giải lao sau giờ khóa tu của đại chúng. Người bạn đồng tu của con làm rớt ly xuống đất, trong tâm con vang lên tiếng niệm Phật liên tiếp. Kế tiếp trong giấc ngủ, trong đầu con tự nhiên tung tung vang tiếng niệm Phật, rất là nhiều tiếng niệm Phật kéo dài khoảng 2-3 phút như vậy. 3 lần trong một đêm liên tiếp, từ to cho tới nhỏ, nhỏ dần rồi hết. Con rất mừng vì trong sách Giải Nghi Tịnh Độ Vấn Đáp có ghi rõ hiện tượng này, nên con không hoài nghi mà tinh tấn hơn, về nhà tiếp tục huân tu để đạt bất niệm tự niệm. Về nhà một thời gian, tất cả những tiếng đó không còn nữa. Con được nghe tiếng niệm Phật từ tánh của con rất rõ ràng, từng câu từng chữ được 2 lần. Vậy mà sau đó không còn nghe nữa. Con lại cố gắng tiếp tục tinh tấn niệm Phật 4-5 ngày liên tiếp mà vẫn không nghe. Đến ngày thứ 6, con đang niệm Phật, bỗng dưng trong bụng con cứ cuồn cuộn lên nhiều lần, và sau đó trong miệng con tự tuôn ra tiếng niệm Phật rất nhiều, khi nhanh khi chậm. Cứ như thế 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày 3 lần. Ngay cả lời cầu nguyện của con với Đức Phật A-di-đà, con cũng nói luôn bằng giọng Huế, vì gốc của con là người Huế. Nhưng hiện tại con đâu có nói tiếng Huế. Có lúc tiếng niệm Phật rất chậm, chậm rãi, rất là thê lương thảm thiết, làm con rơi lệ như khóc lóc van xin. Con có lạy Phật sám hối, không biết con có làm sao không thưa Thầy. Những lúc như vậy thì cái đầu và thân thể con hơi lắc qua lắc lại. Xin Thầy chỉ dạy cho con, để con an tâm tiếp tục niệm Phật. Như vậy con có bị ai dựa không Thầy? Trong thời gian chờ Thầy trả lời, chắc con phải lạy Phật sám hối nhiều phải không? Con thành tâm đảnh lễ và tri ân Thầy chỉ giáo cho con. Tiếng niệm Phật của quý Thầy hoặc đại chúng lớn hơn tiếng niệm Phật tự tánh của con. Làm sao tiếng niệm Phật tự tánh của mình được to hơn? Đáp: thứ nhất, đạo hữu chỉ ở trạng thái nhập tâm, nên mỗi ngày chỉ nghe tự tánh tự niệm 2-3 lần thôi, tiếng nhỏ vì chủng tử còn yếu. Đạo hữu hãy cố gắng huân trưởng mức nhập tâm như sách đã chỉ dẫn. Thứ hai, đạo hữu chân thật niệm Phật thì không có ma quỷ gì dựa được cả. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy, mình niệm Phật một câu, trong tâm mình có một vị Phật. Mình niệm 100.000.000.000 câu thì trong tâm mình có 100.000.000.000 vị Phật. Niệm càng nhiều càng mau thành Phật. Ngài cũng dạy, trong tâm mình có ma, mình mới sợ ma. Đằng này trong tâm đạo hữu đã có quá nhiều Phật rồi, lẽ nào lại sợ ma dựa? Kinh Hoa Nghiêm dạy, nhất thiết tức tất cả duy tâm tạo, hoặc vạn pháp duy tâm. Cổ Đức nói, tâm tưởng sự thành. Vậy nếu đạo hữu mãi sợ ma dựa thì sẽ có ngày ma dựa thật đấy. Phải cẩn trọng. Thứ ba, tiếng niệm Phật của tự tánh luôn êm dịu mát mẻ, làm gì có buồn thê lương thảm thiết như đạo hữu nói. Có chăng đó là nhằm lúc tâm đạo hữu tự buồn thảm mà thôi. Thứ tư, Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy, niệm Phật A-di-đà một câu diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Vậy là sám hối rồi. Người chuyên tu dành trọn thời gian hành trì niệm Phật để sớm đạt bất niệm tự niệm, hầu nắm chắc được vãng sanh bất luận tình huống nào. Câu hỏi B45. Giả tá niệm Phật là niệm nhái tiếng ngoại âm, còn niệm Phật của tự tánh là tự động nó niệm. Hỏi: 1. Khi giả tá tiếng niệm Phật thì nhịp điệu tiếng đó như thế nào? Mình cũng giả tiếng niệm Phật trong tâm mình như vậy có phải không? Ví dụ như tiếng đồng hồ nhịp điệu chậm thì mình cũng giả tá thành tiếng A-di-đà Phật chậm. Tiếng cốc cốc nhanh thì mình giả tá thành tiếng niệm Phật nhanh. Hay là nhịp điệu tiếng bên ngoài nhanh chậm như thế nào thì mình vẫn cố giữ nhịp điệu tiếng niệm Phật trong tâm mình không thay đổi. 2. Con không biết liệu con có nên giả tá tiếng bên ngoài thành tiếng niệm Phật, hay là chỉ tập trung vào lắng nghe tiếng niệm Phật của tự tánh, để không còn nghe thấy tiếng bên ngoài nữa. Đáp: thứ nhất, giả tá có nghĩa là niệm nháy ngoại âm, chuyển hóa tạp âm ấy thành thánh hiệu Phật A-di-đà. Do vậy, dĩ nhiên là phải theo tốc độ nhanh hay chậm của nó. Thí dụ, tiếng cốc đầu tiên, mình nghĩ và nghe là A. Tiếng cốc thứ hai, mình nghĩ và nghe là Di. Tiếng cốc thứ ba, mình nghĩ và nghe là Đà. Tiếng cốc thứ tư, mình nghĩ và nghe là Phật. Và tiếp tục mãi như thế, chuyển đổi 4 tiếng cốc, 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 cốc thành 4 tiếng A-di-đà-phật. Thứ hai, tiếng niệm Phật của tự tánh để tự nhiên nó niệm, tập trung tư tưởng luyện tập giả tá. Bao giờ mình nghe tất cả tiếng tạp âm bên ngoài, ngoại tạp âm đều là tiếng A-di-đà-phật là đạt nhất tâm bất loạn rồi đấy. Đạo hữu sẽ vãng sanh vào thượng phẩm thượng sanh. Câu hỏi B46. Nằm niệm Phật được không? Hỏi: con xin hỏi, nằm niệm Phật có được không thưa thầy? Đáp: khi đi đứng nằm ngồi bất cứ chỗ nào, bất luận lúc nào, tâm mình luôn nghĩ nhớ xưng danh hiệu Phật, đó là niệm Phật. Nằm tư thế không trang nghiêm, niệm ra tiếng sẽ bị lỗi bất kính và hao hơi tổn khí. Vì vậy phải niệm thầm mặc trì hay ý trì. Trong những lúc rảnh rỗi ấy, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào cũng có thể niệm Phật được. Nếu mình dụng tâm nghĩ nhớ, niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, suốt ngày đêm thì công đức ấy vô lượng vô biên. Tương lai sẽ đạt niệm Phật tam muội, tự tại vãng sanh cực lạc quốc và thành Phật. Cứ một mực niệm Phật, niệm thuần thục thì đột nhiên khai ngộ, hiểu rõ tâm Phật, tương ứng với Phật trí. Khi mình thấu rõ tâm Phật, tương ứng với Phật trí, thì cảm ứng đạo giao khó thể nghĩ bàn. Ai uống nước, nóng, lạnh sẽ tự biết, không ai giống ai, người người sai khác. Chớ nên ở nơi cảnh giới của mình, lại luận bàn cảnh giới của người khác mà tự mình sanh tâm phân biệt chấp trước. Lại nữa, khi niệm Phật phải tự nhiên thư thái, điềm đạm, luôn giữ tâm rỗng lặng và trang nghiêm, chỉ trụ tâm nơi câu danh hiệu Phật, đừng nên khởi ý mong cầu, yêu thích, buồn chán, vân vân. Chỉ nên buộc tâm mình ở nơi câu danh hiệu mà thôi. Tâm Phật như như, tâm mình cũng như như, thì hai tâm mới biến thành một, tức cảm ứng đạo giao. Lúc ấy, trí huệ nơi tự tánh của mình tự nhiên sẽ phóng chiếu và phát sanh khó thể lường. Tuy nhận biết thế, nhưng vẫn phải giữ tâm bình thản tự nhiên, không nên sanh bất cứ thứ tâm nào cả, kể cả mong cầu, ưa thích, tự đắc, vân vân. Tâm như như, không mong, không cầu, không trói, không buộc, xa lìa hết thảy vọng tưởng điên đảo, thì tự nhiên trong cái tự nhiên ấy, bỗng sờ thấy bổn lai diện mục của chính mình, bỗng thấy rõ chân tâm bổn tánh của mình, đó là thấy tánh. Tánh của phàm phu là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Một khi thấy được nó rồi, tức là giác. Từ giác lại xoay trở về tự tánh để đoạn dứt các chướng hoặc ấy. Đoạn xong nó thì gọi là được hay chứng đắc. Câu hỏi B47, vãng sanh cực lạc. Hỏi: hễ ai niệm Phật đều được vãng sanh cực lạc hết phải không thưa thầy? Đáp: không hẳn vậy. Nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư là A-di-đà hóa thân. Ngài dạy: trong 1.000 người niệm Phật, có đến 999 người niệm Phật giả. Tại sao tổ nói như vậy? Niệm Phật để được vãng sanh, còn niệm Phật mà không vãng sanh nên nói là niệm Phật giả. Ngài Lý Bỉnh Nam, thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, nói rằng: qua 29 năm hướng dẫn Phật thất, Ngài được biết có khoảng 2.000 người chết, thế mà có triệu chứng vãng sanh thì chỉ có khoảng 10 người thôi. Vậy là vãng sanh chỉ có 5 phần ngàn. Nên người xưa nói rằng, người niệm Phật cầu vãng sanh nhiều như bông xoài, trứng cá, lông trâu, mà người được vãng sanh ít như sừng lân. Tại sao vậy? Vì những hành giả đó chưa chu toàn đúng 3 món tư lương của tịnh độ, đó là tinh sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Trước giờ phút lâm chung, họ không niệm Phật được nên mất phần vãng sanh. Tóm lại, bất cứ ai trước giờ phút lâm chung niệm được chỉ một câu Phật hiệu đều được vãng sanh cực lạc, bằng không thì mất phần vãng sanh như nói trên. Câu hỏi B48. Làm sao để bảo đảm được vãng sanh cực lạc quốc? Hỏi: Làm sao để bảo đảm được vãng sanh cực lạc quốc? Xin thầy chỉ bảo cho con rõ. Đáp: Nhị tổ Thiện Đạo Đại sư nói, tạp tu ngàn người tu may ra có vài người vãng sanh, còn chuyên tu thì vạn người tu vạn người vãng sanh. Lục tổ Vĩnh Minh Đại sư cũng nói, 10 người tu 10 người được. Vậy muốn bảo đảm vãng sanh, hành giả phải chuyên tu, đạt bất niệm tự niệm.